Kim Anh mến chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio Việt ngữ. Không biết là quý thính giả có từng nghe đến cái tên Koto bao giờ chưa? Koto là tên một nhà hàng và một chương trình huấn nghệ phi lợi nhuận có trụ sở tại Hà Nội, Việt Nam, là ngôi nhà và mái ấm của hơn 1.000 học viên đường phố và có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, ngoài việc được Koto cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học, thì các học viên ở đây còn được nhận chứng chỉ quốc tế về lĩnh vực nhà hàng khách sạn. Điều này đã mang lại cho các bạn trẻ những cơ hội làm việc tại những khách sạn danh tiếng, không chỉ trong nước mà cả trên thế giới. Tên của tổ chức này bắt nguồn từ thành ngữ No One Teach One, tạm dịch là biết một dạy một, được trích từ câu nói của người sáng lập ra tổ chức này. Thành công lớn nhất của một người khi giúp đỡ một người nào đó là thấy người đó đứng trên chính đôi chân của mình và sau đó giúp lại được người khác có hoàn cảnh tương tự. Người sáng lập ra tổ chức Koto là anh Jimmy Phạm, một công dân người Úc gốc Việt Hàn. Với những gì đã làm được, vào tháng 3 năm 2011, cùng với giáo sư Ngô Bảo Châu, Jimmy Phạm là hai người Việt được nhận giải thưởng nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu năm 2011 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Và mới đây nhất, vào tháng 8 vừa qua, anh Jimmy Phạm là người Úc gốc Việt đầu tiên giành được giải thưởng công dân toàn cầu Waitlist. Trong số 10 ứng cử viên xuất sắc nhất cho giải thưởng này, Jimmy Phạm là người giành được số phiếu bầu chọn cao nhất trên phạm vi toàn cầu. Giải thưởng công dân toàn cầu Waitlist do quỹ Waitlist và Global Citizen trao tặng ra đời năm 2014. Nhằm tôn vinh công việc xuất sắc của các cá nhân trên toàn cầu, giúp chấm dứt tình trạng đói nghèo cùng cực. Kể từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra trên toàn thế giới, cũng như bùng phát mạnh tại Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, từ cuối tháng 4 vừa qua, Koto đã và đang phải đối mặt với những khó khăn và thách thức to lớn để chăm sóc cho hơn 300 em học viên hiện nay, cũng như duy trì hoạt động của mình. Và ngay bây giờ, mời quý vị hãy cùng lắng nghe câu chuyện của anh Jimmy Phạm. Xin chào anh Jimmy. Kim Anh được biết là cách đây vài tuần thì anh Jimmy nhận cái giải thưởng gọi là giải thưởng công dân toàn cầu Waitlist. Anh Jimmy có thể cho biết là cái cảm xúc và suy nghĩ của anh khi được nhận cái giải thưởng này, bởi vì Kim Anh được biết là hình như anh Jimmy là người gốc Việt đầu tiên nhận được cái giải thưởng này, phải không ạ?
Chào Kim Anh. Đầu tiên nhất cho Jimmy gửi lại cái sự chào đến cho tất cả khán giả và đã nghe cái câu chuyện ngày hôm nay của bên SBS. Cảm ơn Kim Anh về cái sự lời chúc mừng. Đấy là cũng là lần đầu tiên là mình người Việt và cũng là bên một Úc được nhận cái giải thưởng này. Và cái gì còn hơn nữa là cái sự rất là xúc động, là tại vì đây là cái sự là bầu chọn. Cái category bảo trọng của dân thì tôi có một cái sự làm rất là overwhelmed và cái là hạnh phúc đó. Thấy là mình được bao nhiêu người yêu mến và sự động viên rất là lớn khi được biết đó là tôi là cái bảo trọng lớn nhiều nhất trong tất cả mọi cái người mà đã được bảo trọng thì đấy là cái đầu tiên. Thứ hai nữa là tôi nghĩ cái này là cho một cái động viên cho Koto nói riêng và cái doanh nghiệp xã hội nói chung, là cái việc doanh nghiệp xã hội việc trong lúc này á, là hết sức quan trọng. Tại vì là chắc COVID này và cả nhiều cái vấn đề mà đang diễn ra trong xã hội, nhất là trong kinh tế suy sụp của cộng đồng, thì tôi nghĩ là cái việc như doanh nghiệp xã hội phải tồn tại và đừng bị đóng cửa, là trong cái COVID này thì về cái sự ủng hộ của cộng đồng rất là nhiều. Thì tôi nghĩ là qua cái Waitlist này đó, thì được cái sự động viên rất là lớn cho tôi và cho doanh nghiệp xã hội nói chung. Nói chung nó có nhiều cảm xúc lắm về cái giải thưởng này. Và tôi hết sức biết ơn. Và thứ ba cuối cùng là kinh tế được một cái giải, một cái khoản tiền là để cho chúng tôi duy trì trong lúc này được, và cũng tiếp tục được cái việc mà chúng tôi làm, tại vì không có cái lỗi lầm nào mà cho mấy em nó về lúc này, trong đa phần đó là mấy em nó mồ côi nữa.
Thì anh Jimmy cũng vừa nhắc đến cái tác động của dịch COVID. Kim Anh không biết là tình hình hiện giờ cái đại dịch COVID-19 ở Việt Nam hay là ở ngay cái nơi mà văn phòng của Cô Tô đó hiện giờ thì nó như thế nào rồi ạ?
Thật ra cái thời gian vừa rồi nó khá là căng thẳng cho chúng tôi, tại vì là chúng tôi là đi từ số từ trước COVID là 300 đứa đang được chăm sóc và nội trú, cả về sự học hành, thành bây giờ là cũng dưới 100 người. So duy trong cái lúc này là chúng tôi cũng downscale rất là nhiều, là đóng cửa nhà hàng, tại vì cái industry của nhà hàng ăn, nhà hàng khách sạn đó, thì chắc Kim Anh cũng biết là cũng bị ảnh hưởng khá là lớn, cộng thêm là cái giáo dục là không được đi học, thì và chúng tôi khổ hơn nữa là tại vì có cái sự mà nội trú phải chăm sóc cho mấy em nữa, thì đi đâu mà cái số nhiều quá thì là cái khu khu vực mà chúng tôi về thì luôn luôn làm cho người ta rất là sợ ngại, tại vì cái số đông nó như thế, giờ cũng bị đuổi mấy lần rồi, thì cuối cùng là tìm được một cái chỗ mà địa phương rất là thông cảm và tạo điều kiện cho chúng tôi đang ở và là ở yên ở đây. Thì mấy em cũng đang bị cách ly cũng 2 tháng nay rồi, nhưng mà cái sự sức khỏe và ăn uống và về cái sự mà tinh thần ấy, thì vẫn được đảm bảo, học hành ấy, thì vẫn là online, không phải riêng cô tôi thôi mà tất cả mọi người ở Việt Nam là đang rất là mong ấy, là cái COVID này nó mau hết bằng cách là cho mọi người được vaccine. Thì chính quyền ở đây cũng đang rất là hết sức tích cực cho dân được tiêm vaccine càng nhanh càng sớm, để cho mình mau khỏi cái hoàn cảnh hết sức là phức tạp ở đây.
Cái doanh nghiệp xã hội Cô Tô thì Kim Anh được biết là đào tạo cho các em làm việc trong cái lĩnh vực nhà hàng khách sạn. Không phải chỉ riêng Việt Nam mà ở tất cả các nơi trên thế giới thì cái ngành nghề này, cái dịch vụ khách sạn nhà hàng là một trong những cái lĩnh vực mà bị đại dịch COVID tác động nhiều nhất. Không biết là cái dịch bệnh COVID-19 này nó đã ảnh hưởng đến cái hoạt động của Cô Tô như thế nào kể từ cái khi mà đại dịch nó bắt đầu đó anh.
So cái ban hình dung ấy, là chúng tôi là 70% là chúng tôi là tự sức và qua mấy cái kinh doanh nhà hàng khách sạn ấy, là chỗ cũng chỗ là mấy em thực tập ấy, là được đảm bảo cho cái operation budget của chúng tôi, mà tự nhiên là qua cái COVID này là tự nhiên là 100% là mất hết. So vì như vậy là không có thu nhập, chúng tôi là vẫn quay lại với cái mô hình là NGO, hơn NGO một tí là phải dựa hoàn toàn dựa vào cái sự tấm lòng và cái sự hảo tâm và cái nhân ái của tất cả cộng đồng, không phải chỉ Việt Nam thôi mà cả thế giới, đã sống và tồn tại đến gần hơn 20 tháng nay là cũng là như thế rồi. Chúng tôi scale down một cái mô hình nhà hàng nhỏ, nhưng mà cái lockdown này là lần thứ 5 rồi, thì cũng là vì cái sự rất là hết sức là khó khăn cho chúng tôi, nhưng mà cái quyết tâm đó của chúng tôi rất là cao. Tại một lần nữa là trên cái tinh thần đó là mình không thể bỏ mấy em trong lúc này được, mình phải mọi sức là cách mọi sức và có thể là quyết tâm để không chỉ vượt qua cái giai đoạn này, nhưng mà có cái sự là phải làm thế nào cho cái mô hình này nó tồn tại. Tại vì là chắc Kim Anh cũng biết là 95% của khách của Cô Tô ở nhà hàng là dựa vào khách du lịch, thì khách dù là COVID nó hết đi, cũng là cái khả năng mà cái du lịch của chúng ta ở Việt Nam đó là hồi phục là cũng ít nhất là 2 năm nữa, thì làm thế nào cho mấy em vẫn được cái sự thực hành, có kinh nghiệm, và cả về Cô Tô cái mô hình đó là có thu nhập, thì chúng tôi đang thay đổi cái mô hình business model của chúng tôi để chúng tôi tồn tại và phát triển hơn nữa. Nói chung là giống như khi mà nói là cái sự ảnh hưởng rất là lớn trong cái industry này, mà thêm một cái industry nữa là chúng tôi là về giáo dục nữa, là bị ảnh hưởng tiếp nữa, thì cả cái industry đều đều khó khăn cả.
Khi mà đại dịch nó bùng phát như vậy á, và nó sẽ còn kéo dài Để mà phục hồi á, thì vẫn phải cần một đoạn thời gian nữa, chứ không phải là tự nhiên mở cửa là du lịch vô ào ào liền. Để mà đối phó với một cái sự khó khăn kéo dài trong một cái khoảng thời gian như vậy, thì Cô Tô có những cái cách nào để thay đổi cái mô hình hoạt động của mình để cho mình thích ứng được cái khó khăn thử thách bây giờ hay cũng như cái hoàn cảnh mới sau này không ạ?
Chúng tôi đã làm và chuẩn bị phát triển nó thêm nữa, là đầu tiên nhất là ngoài ra một cái scale down của một cái nhà hàng thì chúng tôi không về cái khu du lịch nữa, đi về cái khu địa phương. Thì cái đấy là thứ nhất là về cái sự tiền nhà thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Thứ hai nữa là cái được cái sự cộng đồng, là cái menu và cả cái model của nó sẽ thay đổi. Thứ hai là mình hướng về cái e-commerce nhiều hơn, làm delivery rồi đó, tất cả mấy cái đấy là làm cái dịch vụ đấy và phát triển nó trên cái sự marketing và sales rồi đó, tất cả. Và thứ ba nữa là một cái sự thời gian vừa rồi là chúng tôi rất hết sức là xúc động và cả về cái sự mà tự hào á, là qua cái sự khó khăn này á, là rất là nhiều cái doanh nghiệp khác là cùng một tay là giơ tay lên là cứu cứu chúng tôi bằng cách đó là về cái sự hợp tác. Họ cho mình cái địa điểm để mình kinh doanh và không lấy tiền nhà, không lấy tiền gì, giống như ví dụ là Baya là một cái furniture shop, là họ có một cái sự là họ giúp đỡ chúng tôi, là có một cái địa điểm để kinh doanh là cô Hương ở trên Tân Mỹ, một cái Tansion House để làm một cái cà phê ở đấy. Chúng tôi đang làm ở Appalay, là một cái studio làm cooking class rồi đó tất cả. Thì chúng tôi đang đang tìm tất cả trong cái discipline của nhà hàng, khách sạn, ăn uống, thực phẩm, là để duy trì được cái có một thu nhập, và cả một lúc là cả at the same time là làm thế nào cho mấy em nó có kinh nghiệm về thực hành trong cái nghề này.
So sánh giai đoạn tình cảnh cái thời buổi khó khăn bây giờ do ảnh hưởng của đại dịch với lại cái hoàn cảnh mà lúc mà khi mà anh Jimmy mới bắt đầu thành lập cái doanh nghiệp Cô Tô thì anh thấy là cái nào nó khó khăn hơn?
Tôi nghĩ là trong mỗi một giai đoạn ấy, thì đã có một cái khó khăn riêng của nó và cái thử thách riêng, và trong cái thử thách đấy nó cũng có cái hay, là một cơ hội nó mở ra cho mình. Thì Kim Anh thấy là lúc đầu á, là chả ai biết về cái mô hình doanh nghiệp xã hội, thì Koto là một cái doanh nghiệp xã hội đầu tiên ở Việt Nam. Mà cái 20 năm về trước là Kim Anh cái hình dung á, là tự nhiên là có một cái ông Việt kiều làm kinh doanh tại thủ đô và nuôi trẻ, thì tự nhiên là họ có một cái suy nghĩ rất là tiêu cực, là tại sao là có một cái chuyện đấy, tại vì một anh là làm từ thiện, hai là anh làm kinh doanh, anh chả có một cái gì mà anh vừa làm kinh doanh mà để làm từ thiện. Thì là họ tiếng Việt của mình gọi là bán thịt chó, treo đầu dây bán thịt chó ấy. Thì cái kiểu đấy thì là và nhiều cái khác nữa. Và thứ hai là cái mô hình doanh nghiệp xã hội thì cái sự là người ta chưa biết, và cũng vì người ta chưa biết là người ta cũng chưa được ủng hộ lắm. Dùng cái dịch vụ và cả về cái của doanh nghiệp xã hội, giống như nhà hàng là một cái sản phẩm hay là đồ, tất cả mấy cái đấy. Bây giờ thì là có hơn 40.000 doanh nghiệp xã hội đang hoạt động tại Việt Nam, và hơn 1 triệu ở trong khu Đông Nam Á mình. Thì đấy là một cái sự rất là hết sức tự hào, là cũng cho thấy là mình đang đi lên và đang có một sự là tuy nhiên là nó rất là logic đó, là anh trong lúc này là người ta kêu anh là đừng làm từ thiện, không, mà anh có thể là dùng tất cả cái sự tác động, cái sự đầu tư đó, là cho con người, hay là giải giải đáp được cái sự mà vấn đề và đang xã hội đang có. Thì qua cái sự kinh doanh của anh thì anh vẫn có kinh doanh được, nhưng mà anh đáp ứng được cái sự mà anh giúp đỡ cho người khác đi lên cùng. Thì đấy là cái thay đổi cái tư duy và cái suy nghĩ của xã hội, là cũng rất là khó và luôn luôn là tài chính. Thì Kim Anh nghĩ đi, một gia đình có 2 đứa con là họ đã là ông sùm rồi. Cô tôi thì có hơn 200 300 một lúc đó. Thì tuy nhiên lúc nào cũng gia đình lớn đông thì phải có sự khó khăn về tài chính. Thì một người anh giống như người bố đầu đứng đầu thì phải luôn luôn tìm cách để cho đảm bảo được cái sự an toàn, giống như cái sự sức khỏe và cái tinh thần cho đàn em của mình. Thì đấy là cái gì. Mà trong qua cái đấy thì mình thấy là mình một cái opportunity, qua cái khó khăn và cái thử thách đấy thì mình tạo ra một cái doanh nghiệp xã hội đầu tiên này. Mình thay đổi cái tư duy của xã hội cộng đồng, là dùng cái sự dịch vụ và cái của doanh nghiệp xã hội này, về cái industry là bây giờ nó không còn nghĩ là trẻ em đường phố là đứa cúp trộm rồi đứa lười biếng rồi đứa này đứa kia nữa, mà trước khi photo 3 tháng trước khi tốt nghiệp đó, là đa phần là năm sau khách sạn năm sau là đến gõ cửa là xin tuyển mấy đứa em đấy. Thì mình thấy là nhiều phần đó, là nó có opportunity, thì qua cái COVID này á thì làm cho mình không còn complacent nữa, thì đơn giản là mình không đi theo cái hướng du lịch phục vụ du lịch còn phục vụ cho cộng đồng, mình vẫn đi mình thay đổi cái mô hình đấy làm cho nhiều cơ hội khác nó sẽ đến, và khả năng là đến cái sự bền vững cho kinh tế và cả về nhân lực và cả về cái mô hình này.
Kim Anh được biết là vào ngày 4 tháng 9 sắp tới thì Cô Tô có tổ chức một cái sự kiện gây quỹ gọi là ăn cơm trưa, đúng không anh Jimmy? Anh Jimmy có thể cho biết một chút về cái sự kiện gây quỹ này không ạ? Tại sao nó lại có
Đúng
tên
rồi.
là ăn cơm trưa ạ?
Kim Anh biết không, một cái mà mình dạy cho mấy em ở đây á, là một cái sự hết sức là tự hào á, là dù mình dùng cái cách dạy á, là về chuyên ngành và tiếng Anh đều theo phong Tây, nhưng mà cái phong Việt Nam của mình, phong cách phong tục của Việt Nam mình có cái rất là nhiều cái hay. Đấy là cái sự là vừa là cái lễ phép và cái sự quan tâm đó, thì mình luôn luôn mình hỏi là ăn cơm trưa, thì là đấy là cái sự mà trong lúc này là Việt Nam nói chung và Cô Tô nói riêng là hết sức khó khăn, một cái bữa cơm là nó không còn là một cái sự là tuy nhiên là được, mà nó là một cái luxury cho cái này. Rồi đối với Cô Tô cần có sự là duy trì là cho mấy em ăn cơm, nó được cái sự tinh thần là hỏi là ăn cơm trưa với nhau. Và lúc mà mình hỏi mấy em mà mình ăn cơm, em ăn cơm chưa, thì là nó trả lời một cách rất là dễ dàng và cái thanh thản là nó có ăn cơm rồi. Thì mình rất là cần một cái doanh nghiệp lúc này á, doanh nghiệp xã hội lúc này á, đang rất là cần cái sự cộng đồng, thì để giúp đỡ cho Cô Tô để tồn tại và vượt qua cái khó khăn này. So cái ăn cơm chưa là một cái chương trình gây quỹ online, cái concept, thì qua nhiều năm đó là Cô Tô đã tạo nên rất là nhiều cái sự quan hệ cả về cái sự với nghệ sĩ Việt Nam và toàn là mấy người giỏi không à, đã tham gia vào cái chương trình này, và mình có rất nhiều genre là cái từ rap cho đến classical cho đến pop ballads rồi đồ tất cả mà đồ tất cả để cho phục vụ cho tất cả taste về như âm nhạc cho cái người mà là lắng nghe, và mình mong là tất cả mọi người tiếp tiếp deep pockets để giúp đỡ cho Cô Tô, tại vì youth unemployment lúc này Kim Anh là dù sao COVID và lúc này nữa là càng ngày càng tăng lên, sự Cô Tô phải tồn tại, dự án Cô Tô phải tồn tại để tiếp tục để đáp ứng được cho cái giải pháp cho cái vấn đề đấy và đang diễn ra ở Việt Nam.
Cảm ơn anh Jimmy rất nhiều đã dành thời gian để tham gia cái buổi trò chuyện hôm nay, và Kim Anh hy vọng là cái tình hình dịch COVID ở Việt Nam nó sẽ được cải thiện dần dần để mọi người có thể bình an trở lại với cái cuộc sống thường nhật, cũng như là Cô Tô có thể sớm hoạt động trở lại như trước.
Cảm ơn Kim Anh. Tôi cũng muốn có sự là gửi lại chúc sức khỏe tất cả mấy cái tính khán giả của SBS. Và mong là tất cả chúng ta sẽ vượt qua cái lúc này và sẽ mạnh mẽ hơn và chắc chắn là ổn định hơn. Cảm ơn đã dành thời gian cho tụi mình.
Chương trình Thế hệ thứ hai xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
It's why we are here, why we are here.